Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2014, từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên
và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Ngày hôm nay ở tại Dallas Fort Worth lại tiếp tục đẹp, tuy rằng bây giờ thì hơi lạnh, 44 độ. Ngày hôm nay mặt trời ra đẹp lắm và cao nhất là 63. Tối hôm nay thì sẽ có mây nhiều hơn và bắt đầu cũng hơi lạnh lạnh là 42 độ vào buổi tối. Để mà cho ngày mai này đó thì có thể là có mưa. Cơ hội có mưa ngày mai lên đến 70%. Và ngày mai thì cao nhất chỉ có 57 và buổi tối cũng gần giống nhau là trên dưới khoảng 50 độ. Và ngày thứ năm thì là nhiệt độ lại cao hẳn lên trở lại, đó là 79 độ ban ngày. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả cũng như là chào quý cô chú. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài của Houston là 52 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là 73 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm khoảng 52 độ. Hôm nay sẽ không có mưa. Ngày mai cơ hội mưa tăng lên 50% và nhiệt độ vì đó cũng giảm xuống, 66 là cao nhất và 61 là thấp nhất. Cơ hội mưa vẫn giữ nguyên cho ngày thứ năm và nhiệt độ tăng lên đôi chút với 77 cao nhất, 68 là thấp nhất. Chuyển đến ngày thứ sáu thì sẽ không có mưa nữa và nhiệt độ khá là ấm áp với 86 là cao nhất và 57 là thấp nhất. Đó là tình hình thời tiết tại thành phố Houston. Trở lại với chú Huy Cường.
Và thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay tờ Houston Chronicle tiếp tục giành trang nhất để đăng những bản tin về vụ dầu loang tại vịnh Galveston. Trước hết là ảnh hưởng lâu dài về ô nhiễm môi trường cũng như là việc sinh sống của các loài cầm thú và hải sản ở ngay khu vực này, đồng thời ảnh hưởng đến du lịch của bãi biển thành phố Galveston và nhất là kinh tế toàn vùng sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng khi mà thương cảng Houston bị đóng cửa để các nhân viên có thể hút dầu, dọn cho sạch thì lúc đó mới có thể trở lại hoạt động được. Và một bản tin khác liên quan đến việc trung tâm thương mại Baybrook Mall ở phía đông của thành phố sẽ mở rộng thêm vào khoảng nửa triệu square foot để có thể xây cất thêm những trung tâm bán lẻ, các tiệm ăn và các khu giải trí, và đây là những khu vực ở ngoài trời. Và cuối cùng là bản tin liên quan đến tai nạn của chuyến máy bay 370 hàng không Mã Lai. Chính phủ Mã Lai đã chính thức tuyên bố chiếc này, máy bay này đã bị chìm dưới đáy của miền Nam Ấn Độ Dương. Không có một ai sống sót, tổng cộng là 239 người đã chết trong cái tai nạn này. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, tờ Dallas ngày hôm nay thì cũng đăng cái tấm hình có liên quan đến tai nạn của chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia. Các thân nhân của các nạn nhân của cái chuyến bay này ngày hôm qua vô cùng đau đớn khi mà nhận được cái thông tin của chính phủ Malaysia cho rằng là chuyến bay 370 đã lao xuống phía nam của biển Ấn Độ Dương rồi. Bản tin khác cho hay là Hoa Kỳ và các đồng minh thân cận của mình vào ngày hôm qua đã bỏ phiếu trục xuất Nga ra khỏi nhóm 8 quốc gia phát triển như là một hành động trừng phạt Tổng thống Vladimir Putin về việc ông đã sát nhập Crimea vào Nga, trong khi đó đe dọa là sẽ có những cái hành động được xem là cứng rắn hơn, nặng nề hơn nếu mà ông tiếp tục gia tăng những cái căng thẳng trong cái khu vực này để chống lại Ukraine. Trong lúc mà một số những cái nhân vật tại thành phố Dallas đang đưa ra cái ý tưởng là sẽ cải tổ về hệ thống trường công của mình, đặc biệt là một cái đề nghị là muốn chuyển thể học khu Dallas trở thành học khu tự trị đầu tiên của tiểu bang. Một nhân vật mà người ta đang được chú ý hiện đang cư ngụ tại miền Bắc Texas đó là bà Margaret Spelling. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Và cuối cùng thì những người trong phong trào Tea Party và những người chống thuế đã ủng hộ một nhóm những nhà tỷ phú của tiểu bang Texas có khuynh hướng bảo thủ đã từng giúp trong cái việc loại ra những nhân vật trong Hạ viện, và chúng ta thấy là một số các nhân vật khác có khuynh hướng bảo thủ hơn thuộc đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc Baybrook Mall vừa thông báo sẽ mở rộng thêm khu trung tâm thương mại này. Và nếu điều này thành hiện thực thì Baybrook Mall sẽ trở thành một trong những trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố Houston, chỉ đứng sau Galleria Mall. Baybrook Mall là một trong những khu vực tại thành phố Houston mang lại lợi ích nhiều nhất trên từng square foot, và nó đã sẽ trở thành một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thông qua việc công bố phát triển vào ngày hôm thứ Hai vừa qua rằng sẽ cho nó mở trung tâm thương mại này sẽ mở rộng ra thêm và đứng sau Galleria Mall mà thôi. Chủ sở hữu của Baybrook Mall đã cho biết rằng Baybrook Mall là một trung tâm thương mại nằm trên góc Freeway nằm trong khu vực Webster, dự tính sẽ mở rộng thêm 5.555 square feet, bao gồm những trung tâm, bao gồm những cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, khách sạn và những trung tâm giải trí, để tạo cho những thiết kế của tòa nhà mới này có xu hướng thân thiện hơn, giúp cho những người đi bộ cũng như là những người tham gia các hoạt động mua sắm trở nên thân thiện hơn. Và đây là một kiểu thiết kế đã ngày càng phổ biến, phổ thông tại thành phố Houston. và trong nhiều khung trung tâm bán lẻ cũng như là trong nhà làm điều chỉnh để cho có thể giúp cho những người đi bộ có không gian rộng rãi hơn. Chủ sở hữu của trung tâm là công ty General Growth Property cho biết trong thông báo của họ rằng là Beirut Mall gần như là 100% đã được cho thuê và cũng như được đặt tại một trong những thị trường phát triển nhanh nhất trong cả nước. Phó chủ tịch điều hành là ông Richard Pessin cho biết các nhà hàng, các cửa hàng bán lẻ cũng như là những nhà hàng đang tìm kiếm thêm những địa điểm mới tại một trong những khu trung tâm chất lượng cao của thành phố. Dự án được thiết lập hoàn thành vào mùa mua sắm Giáng sinh năm 2015 sẽ mở rộng Beirut Mall khoảng 50% và trong 1.7 triệu square foot. Thì đây theo như là thông qua một phát ngôn viên của chủ sở hữu thì cho biết rằng trung tâm mua sắm sẽ được định tại Beirut Mall đã là 36 tuổi rồi và là một trong những không gian dành cho tạo ra nhiều không gian dành cho những gia đình. Với không chỉ là mở rộng khoảng là 30 cửa hàng cũng như là một số rạp chiếu phim và 10 nhà hàng, bên cạnh đó sẽ có một bãi cỏ lớn như là một sân bóng bên ngoài trời nhằm cho tổ chức dự định được tổ chức cho những cuộc họp gia đình cũng như là những sự kiện đặc biệt. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, người ta tiên đoán là tại cái buổi concert của NCAA sẽ quy tụ có hàng chục ngàn người và cảnh sát có thể là sẽ làm việc nhiều hơn. Và thường thường thì NCAA event đầu tháng 4 và thu hút cả hàng chục ngàn người. Concert thứ nhất sẽ được diễn ra trên bãi cỏ ở nơi mà trước đây là Reunion Arena và cũng là nơi là thí nghiệm đầu tiên cho cảnh sát Dallas. Phụ tá cảnh sát trưởng là ông Michael Genovese nói là concert có thể quy tụ khoảng là 40.000 cho đến 50.000 người trong ngày 5, ngày 6 của tháng 4. Nhưng mà cảnh sát trưởng David Brown lại nói là nói với Dallas City Council Public Safety Committee là giải quyết những buổi hòa nhạc có thể chỉ làm những cái việc mà căn bản mà thôi. Còn ông Genovese thì nói là có lẽ là chú ý nhất đến cái vấn đề kẹt xe và chỗ đậu xe ở downtown. Phụ tá cảnh sát ông Genovese cũng nói là có thể sẽ có những cái cảnh mà diễn ra khi mà cảnh sát bắt người, tại vì ở trong cái số đông sẽ có người mang rượu bia và sẽ có người gây rối vì điều này. Bruce Springsteen và E Street Band là headline cho ngày cuối của concert sẽ mang lại cái số người đông đảo nhất. Nhưng ông Genovese nói là cái buổi chiều ngày 4 tháng 4 là ngày thứ 6 và có thể sẽ có nhiều vấn đề đáng quan tâm xảy ra. Xe cộ downtown sẽ trộn lẫn với người đi xem concert và những người đi làm về. Do đó, nhiều nhân viên công lực sẽ được đưa tới những địa điểm có thể là tiên đoán sẽ kẹt xe để giúp đỡ và có thể là nhiều cái đường sẽ bị đóng. Ông Genovese nói cảnh sát sẽ hành động để không cho những social media, electronic signs và những billboard đứng chật chỗ cổng vào ở chỗ concert và nếu cần thì police phải có biện pháp nào đó. Hiện thời thì chưa biết sẽ có vấn đề gì. Và ông ví dụ như số đông sẽ vây quanh Tim McGraw là ngôi sao của country music. Khó cho ngôi sao này có thể tiến lên đến sân khấu để mà trình diễn. Cảnh sát nói có thể là phải giới hạn số người ở cổng vào ngay chỗ concert và những người không chịu di chuyển chỗ khác thì họ sẽ không được đi vào bên trong. Và cảnh sát cũng cho biết nếu mà không vào ở trong Bracket House để xem concert free thì cũng có thể mua vé xem festival gần K. Bailey Hutchinson Convention Center. Và đây cũng tiên đoán là sẽ có nhiều người xem và cảnh sát cũng sẽ có những cái plan làm việc cả hai nơi. Và cảnh sát cũng khuyên mọi người nên dùng phương tiện công cộng như xe lửa Dart hơn là tự lái xe. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle tiếp tục đưa lên trang nhất những bản tin liên quan đến ảnh hưởng của vụ dầu loang sau khi một chiếc xà lan đã đụng phải một chiếc tàu chở hàng ngay tại cửa phía đông của thương cảng Houston, vùng vịnh Galveston. Tuy rằng những vết dầu loang, số lượng dầu này rất là nhỏ, có thể chứa đầy trong một cái hồ tắm của Olympic, nhưng mà so với ảnh hưởng về vấn đề ô nhiễm môi trường cũng như là các ảnh hưởng kinh tế khu vực này thì lại rất là trầm trọng. Cho đến bây giờ thì người ta đã thấy có rất là nhiều những loài chim biển đã bị chết sau khi đã bị dính những dầu này và ngay cả bãi biển Galveston, nơi sẽ có du khách tới vào mùa hè này, cũng có rất là nhiều những tảng dầu đen đã trôi vào trong bãi, tuy rằng không có nhiều. Và nhất là về vấn đề thương cảng Houston vẫn còn phải đóng cửa để cho các tàu hút dầu tiếp tục làm công việc, và cho đến ngày hôm nay thì họ đã hút được khoảng hơn một nửa cái số dầu bị loang, tất cả là vào khoảng 168.000 gallon, và cái chiếc xà lan đó với hơn 700.000 gallon cũng đã được hút sang một cơ sở khác để tiếp tục việc dọn dẹp. Và với thương cảng Houston là một trong những thương cảng bận rộn nhất của Hoa Kỳ, mỗi một ngày có vào khoảng 60 chiếc tàu đi vào trong khu vực này để chuyên chở hàng hóa ra cũng như là vào. Và như thế thì trong lúc chờ đợi vào khoảng mấy ngày suốt từ hôm thứ Bảy cho đến nay thì chắc chắn là con số kẻ chờ đợi càng ngày càng đông, và như vậy thì sẽ gây ra thiệt hại cho kinh tế của Houston. Nhất là có 8 cơ sở về lọc dầu nằm ở trong vùng thương cảng thì phải chờ đợi những dầu thô mang tới để họ có thể làm việc. Và trong lúc thương cảng bị đóng cửa thì các cơ sở này cũng bị đóng cửa theo. Và theo lời của thuyền trưởng tàu tuần duyên ở tại khu vực này thì ông cho biết rằng một số lượng dầu này đã trôi trên biển đi về hướng đông nam và vào vùng vịnh Mỹ Tây Cơ. Và ngày hôm nay thì các phi cơ quan sát của tuần duyên sẽ cho biết rằng những số lượng dầu này trôi đi về đâu. Và mặc dù đối với nền kinh tế ở đây thì có lẽ không ảnh hưởng nhiều về việc du lịch, nhưng mà về vấn đề môi trường thì chắc chắn là nặng nề nhất. Và thứ hai nữa là vấn đề kinh tế của toàn khu vực này. Trở lại với Quang Đức.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trong lúc tại thành phố Dallas đang vận động để có thể cải tổ cho hệ thống trường công của mình, thì một ý tưởng đã được đưa ra có thể sẽ chuyển thể học khu trở thành một trong những cái học khu đầu tiên được quyền tự trị. Tuy nhiên thì một trong những kiến trúc sư của một cái đạo luật mà người ta nghĩ nhân vật này có thể sẽ giúp đỡ cho cái việc là sẽ tạo ra sự thành công cho cái ý tưởng là một học khu tự trị, là một nhân vật đã từng xuất thân tại miền Bắc Texas, đó là bà Margaret Spelling. Bà Spelling từng là cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ, đứng đầu một nhóm tư nhân đã được tài trợ một phần bởi trung tâm của Tổng thống George W. Bush tại trường Đại học SMU. 20 năm về trước, bà là một trong những nhà cố vấn chính sách cho cựu Tổng thống George W. Bush khi ông chạy vận động vào chức vụ thống đốc của tiểu bang. Cựu Tổng thống George W. Bush lúc bấy giờ đã thắng cử, và trong năm 1995, ông ký ban hành một đạo luật cho phép các học khu được tại tiểu bang Texas được quyền tự trị. Và cái ý tưởng này cũng sẽ cho phép các học khu được quyền tự giải quyết một số các vấn đề có liên quan đến các quy định về giáo dục, và đặc biệt là thời gian của một niên học hoặc là một số các vấn đề khác. Mặc dù là bà Spelling đã không có tín công trong cái vấn đề này, tuy nhiên thì cái ý tưởng này có thể là bà sẽ giúp đỡ để có thể thành công trong cái việc vận động. Vào ngày hôm qua thì bà cho rằng bà giống như là một cheerleader đứng bên lề trong cái việc ủng hộ này. Bà đã nói chuyện và cho biết là cái ý tưởng một học khu tự trị. Nhưng mà bà cho hay là bà sẽ không đóng bất cứ một cái vai trò nào trong cái việc đi vận động để tìm đủ cái chữ ký để có thể đưa cái vấn đề này vào trong cái kỳ bầu cử sắp tới. Và nếu cái đề nghị này được các cử tri tại học khu bỏ phiếu chấp thuận thì học khu trường công của Dallas sẽ trở thành một trong những học khu đầu tiên tự trị và sẽ được công nhận nằm trong ô của học khu tự trị. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hương, và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng lời chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý chị ở Dallas.
Vâng, chào Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 25 tháng 3 năm 2014, nhằm vào ngày 25 tháng 2, năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. 7:30 là phần chào bình minh. 8 giờ nhật báo truyền thanh. 8:30 là vấn đề hôm nay. Và lúc 10:30 là chương trình của cộng đồng. 12:00 là phần thời sự buổi trưa. 12:30 là chương trình tình yêu và gia đình. Và lúc 3:00 là nhạc chọn lọc. Sau đó 5 giờ là phần tin nối kết Houston, Nhật Báo Truyền Thanh và Nhịp Cầu Thân Yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Và quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi có lưu trữ các chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại gọi số 213-493-0188 bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Chị Thu Nga.
Và ngày hôm nay là cái chương trình mới bắt đầu vào lúc 10 giờ là những chuyện cần phải nhớ do nhà văn Phan Nhật Nam thực hiện. Và ông sẽ thực hiện cái chương trình này cho tới ít nhất là tới cuối tháng 4, trong mùa tháng 4 đen. Và ngày mai là ngày thứ tư thì vào lúc 11 giờ quý vị nhớ đón nghe Thời cuộc và những vấn đề bí mật do nhà báo Hạnh Dương của Việt Báo và Việt Press USA phụ trách. Ngoài ra thì trong tuần này ngày thứ tư và ngày thứ năm vào lúc 12:30 sẽ có tường trình live về vận động nhân quyền từ Washington do Anna Đen Trần cũng như là những người đã đến Washington thực hiện, và quý vị nhớ đón theo dõi. Và ngày hôm nay thì một ngày đẹp nhưng mà hơi lạnh, nhưng mà tới cuối tuần thì có mưa hả Quang Hưng? Chúng ta cần mưa.
Vâng, và ngày mai thì có thể sẽ có mưa rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì rất là đẹp. Nói về phần tin giao thông, thưa quý vị, là trên xa lộ 30 đi vào khu downtown bên Dallas, ngay cái đoạn tắt ngang qua xa lộ 80 thì hiện nay đang gặp trở ngại về giao thông. Và thưa quý vị, trên xa lộ 30 đi về hướng đông, từ đoạn nối kết 183 ở Grand Prairie tiến dần tới 35i đã bị kẹt xe rồi. Và tại thành phố Fort Worth thì trên đoạn đường xa lộ 35W chỗ nối kết với lại loop 820 giờ này đã bị kẹt xe đi về hướng nam hoặc là đi về hướng bắc. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.